Giới phán yêu thương Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm.
Thưa anh chị em và các bạn, tin mừng mà Chúa Kitô công bố là một tin mừng nghịch lý, mà thực sự là như vậy. Cái nghịch lý mà các bạn đã nghe, hạnh phúc cho anh chị em là những người nghèo, là những người đang đói khát, là những người đang khóc lóc, rõ ràng là nghịch lý, rõ ràng là ngược đời. Thế nhưng mà cái nghịch lý đó thì nó là tin mừng chứ không phải là tin buồn. Và tin mừng đó đã có khả năng gợi hứng cho những khuôn mặt như là Gandhi, như là Luther King. Thế thì tối hôm nay tôi không có phân tích từng câu từng chữ cho các bạn nghe, nhưng tôi muốn nói đến một giá trị nó bao trùm tất cả những minh họa mà Chúa Giêsu nói tới. Một giá trị rất quen đối với chúng ta, nhưng có khi lại vẫn còn rất mới khi đối chiếu với tin mừng. Giá trị đó là tình yêu. Khi Chúa Giêsu nói đến tình yêu thì tôi tưởng là cái cách nói của Chúa nó tra vấn chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ, về cách nhìn của mình, cái quan niệm của mình về tình yêu, rồi từ đó dẫn đến cái lối sống của mình về tình yêu. Tôi lấy một ví dụ nhé, trong Kinh Thánh đặt bằng. Nếu mà các bạn đọc sách Samuel quyển thứ 2 thì các bạn sẽ đọc cái câu chuyện về một anh thanh niên con của vua David tên là Amnon. Anh ta đem lòng yêu một người con gái, yêu say đắm đến nỗi mà mất ăn mất ngủ, người gầy rộc hẳn. Không biết làm cách nào để mà có cô ấy nữa. Thế thì có một anh bạn, nó vào loại cố vấn tối om, nó mới mách nước cho. Thế là hắn ta làm gì như vậy? Ta giả vờ đau nặng nằm liệt giường. Thế vua David là cha mới đến thăm con, hỏi con có cần thuốc thang gì không. Thì ta mới nói là: thưa vua cha, xin cha sai cái cô Tama, cô ấy đến đây cô ấy chăm sóc thuốc thang cho con, bởi vì cô ấy khéo tay. Thế vua David đâu có ngờ gì đâu, thế thì cũng gọi Tama đến, rồi sai cô ấy thuốc thang hầu hạ cái anh chàng Amnon này. Thì cô ta đến, cô ta nấu nướng rất là đàng hoàng và đem vào cho anh ta ăn. Thì lúc đó anh ta đuổi hết mọi người ra khỏi phòng. Trong khi mọi người đã ra khỏi phòng hết, anh ta đóng cửa lại, thay vì ăn bánh thì ông ăn thịt người. Ông ấy cưỡng hiếp người ta mặc dầu người ta chống cự quyết liệt. Thế nhưng mà ngay sau khi kể chuyện đó thì Kinh Thánh có một câu hay lắm. Kinh Thánh nói thế này: ngay sau lúc thỏa mãn rồi thì Amnon sinh lòng ghét Tama. Sự ghét bỏ còn lớn hơn là tình yêu mà trước đây anh đã có đối với nàng. Câu chuyện hay. Ở trong tiếng Latin nó có cái câu là sumus amor sumum odium, cực độ tình yêu là cực độ chán ghét. Việt Nam mình cũng bảo là yêu nhau lắm thì cắn nhau đau, nên nó cũng tương tự thế. Ngay sau khi thỏa mãn rồi thì sinh lòng ghét bỏ người con gái mà trước đây mình bảo là mình yêu. Thì các bạn có thể nói với tôi rằng trong cuộc sống hôm nay không có những người trẻ như Amnon không? Không có những người trẻ đồng hóa cái gọi là tình yêu mà thực ra chỉ là tình dục không? Hay là các bạn phải nói thêm với tôi rằng không những có một mà càng ngày càng nhiều. Trong một thế giới không ngừng kích dục, không ngừng khiêu dâm như hôm nay, đâu đâu cũng thấy hình ảnh thân xác phụ nữ để làm mồi cho người ta. nó còn xúc phạm đến độ ở bên Pháp dám có một cái hãng phim nó quảng cáo phim bằng cách là nó làm cái hình thánh giá, xong rồi thay vì Chúa Giêsu bị đóng đinh ở trên thì nó gắn một cô vào đây mặc bikini, hỗn xược đến như vậy. Tin mừng cha vẫn chúng ta về cái cách mình nhìn, cách quan niệm của mình về tình yêu. Các bạn trẻ có thể nói với tôi rằng rất là may là con không có ở trong cái trường hợp đấy thì tốt thôi. Thế nhưng đâu có phải chỉ là chuyện về tình dục, nó còn có cả khía cạnh tâm lý. Một nhà tư tưởng có thế giá nhận xét về những đôi vợ chồng mới cưới hạnh phúc vô cùng, cứ như là lên thiên đàng. Tại sao lại hạnh phúc? Bên cạnh cái chuyện là lúc đấy cả hai người đều được thỏa mãn cái bản năng tình dục tự nhiên, thì nó có một yếu tố tâm lý rất quan trọng. Cả nơi người đàn ông và nơi người đàn bà đều có một khát vọng yêu, một khát vọng mãnh liệt nơi tất cả những ai được gọi là con người. Và nơi người đàn ông đó, thì cái khát vọng yêu nó được thể hiện ra bên ngoài, đó là khát vọng chiếm hữu một người khác phái, khát vọng che chở một người khác phái. Còn nơi người đàn bà thì cái khát vọng yêu đó được diễn tả ra bên ngoài là khát vọng mình là người được chọn, mình là người được chở che, được vuốt ve. Cái khát vọng tâm lý cả nơi người chồng và người vợ nó được thỏa mãn, cho nên người ta cứ như lên thiên đàng. Thế nhưng mà trong cái người ta gọi là thiên đàng đấy, cái khát vọng bản thân của mình nó được thỏa mãn chứ đâu đã phải là tình yêu thực sự. Cho nên nhà tư tưởng nó có lý để bảo rằng trong cái tình yêu phở đầu đấy, nó vẫn có bóng dáng của một sự ích kỷ trả hình. Nó là một sự phóng thể cái tôi của mình ra bên ngoài. Tôi tưởng rằng tôi yêu cô đấy, mà thực sự không phải. Tôi chỉ yêu bản thân tôi được phóng ra nơi cô đấy, để rồi cuối cùng quay về lại với chính tôi. Có lúc nào rảnh các bạn cứ ngẫm nghĩ lại những gì tôi vừa chia sẻ, tôi có đúng không? Như thế, những phân tích và những sự kiện cụ thể trong đời nó cho mình thấy là nơi cái mà mình gọi là tình yêu thực sự rất nhiều khi nó là ích kỷ. Thế còn khi Chúa Giêsu công bố tình yêu đó, thì cùng với sự tra vấn, Ngài cho mình thấy đâu là nội dung đích thực. Ngài bảo các bạn và tôi là hãy làm ơn cho những kẻ làm hại mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi mình. Thế thì lúc đấy các bạn và tôi được cái lợi gì? Không có lợi gì hết. Tôi yêu cái người mà họ yêu tôi thì tôi có lợi, chứ còn bây giờ bảo tôi yêu cái người mà ghét tôi thì tôi có lợi gì đâu. Tôi cầu nguyện cho người mà làm hại tôi thì tôi có được sơ muối gì đâu. Nhưng mà chính lúc đấy nó mới lộ ra cái nội dung tình yêu mà Chúa Giêsu công bố là không còn nghĩ đến mình nữa, mà thực sự hoàn toàn nghĩ đến người khác. Đấy chính là nội dung của từ agape mà tiếng Việt Nam chúng ta dịch là tình yêu, cái từ ngữ mà Kinh Thánh sử dụng khi nói về Thiên Chúa là tình yêu. Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta khi ta còn là tội nhân, chứ không phải là lúc mình thành thiện đâu. Và Chúa Giêsu nói là tình yêu lớn nhất là tình yêu của người hiến mạng sống cho người mình yêu. Là vậy đấy. Tức là hoàn toàn hướng đến hạnh phúc của người khác, và vì hạnh phúc đó mà mình chấp nhận hy sinh. Một tình yêu như thế mới có thể tha thứ cho kẻ làm hại mình và chúc lành cho kẻ nguyền rủa mình. Tin mừng của Chúa Giêsu chính vì vậy đã gợi hứng cho thuyết bất bạo động của Mahatma Gandhi, đã gợi hứng cho cuộc đấu tranh của Luther King giành quyền bình đẳng cho người da đen bên Mỹ, đã gợi hứng cho mẹ Teresa Campita phục vụ người nghèo hoàn toàn vì hạnh phúc của họ. Và cái lý tưởng đấy, Chúa Giêsu lại mời gọi tất cả các bạn và tôi. Chúng ta cảm thấy khó lắm, cho nên ta hỏi nhau rằng thế thì làm cách nào, có một cái sức mạnh nào, có một động lực nào có thể thúc đẩy tôi sống được một lý tưởng cao cả như vậy? Có hai động lực. Động lực thứ nhất là lòng kính sợ Thiên Chúa, ý thức rằng Thiên Chúa là chủ mọi sự và những tội ác của mình sẽ bị trừng phạt. Các bạn cần phải đặt trong một cái bối cảnh xã hội Do Thái lúc đấy. Người Do Thái bị quân Philippines chiếm đóng, đặc biệt là có một anh khổng lồ tên là Goliath, nó đe dọa dân Do Thái sợ lắm. Thế thì đúng lúc đấy một cậu bé tên là David xuất hiện, mà không ai ngờ được là cậu bé lại ra giao tranh với Goliath và giết chết anh ta tại chỗ. Thế là dân chúng hoan hô David quá sức. Nhưng mà càng hoan hô David bao nhiêu thì ông vua Saul lúc đó ông ấy càng ghét David bấy nhiêu, cho nên ông ấy tìm cách giết chết cho bằng được cái anh này. David biết như vậy nhờ một người bạn báo cho nên bỏ triều đình chạy trốn. Saul đem quân đuổi theo và đi lùng sục bắt David cho bằng được ở trong cái miền núi non. Nó mới đến câu chuyện hôm nay. Khi ông vua Saul đi lùng bắt David mệt quá, rồi ông ấy lăn ra ngủ, rồi tất cả binh lính cũng lăn ra ngủ xung quanh ông. Ngay sát đầu ông ấy cắm một ngọn giáo và có một bình nước. Nhưng David đã không giết Saul. David chỉ rút ngọn giáo, cầm theo bình nước, đi đến một ngọn đồi cách đó khá xa, rồi gọi Saul thức giấc và nói với Saul rằng: Thiên Chúa đã trao đức vua trong tay tôi, nhưng tôi đã không giết ngài. Thế thì cái gì làm cho David có thể tha thứ cho chính kẻ muốn giết mình, làm hại mình? Thế động lực nó thúc đẩy trong cái câu nói của David với anh tùy tùng của mình: không ai được đụng đến người đã được Thiên Chúa chọn và sức dầu, mà nếu đụng đến thì sẽ phải tội chết. Thì động lực là chỗ đấy. Động lực là lòng kính sợ Thiên Chúa và đồng thời sợ hình phạt. Và tôi nghĩ rằng trong bao nhiêu thế kỷ, đây cũng là động lực thúc đẩy rất nhiều anh chị em công giáo, khiến cho họ không lấy ác báo ác, khiến cho họ không trả thù người làm hại mình. Một động lực rất tốt. Còn khi mà người ta không có một động lực thiêng liêng nào cả thì tội gì? Nó đánh mình gãy một cái răng thì là mình chơi lại cả hàng, tội gì mà thua, sao mà tha được? Động lực nó tốt lắm nhưng mà chưa đủ. Đối với Chúa Giêsu, Chúa Giêsu đề nghị với mình một động lực khác, đó là: anh em hãy ăn ở nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Nhìn giống Thiên Chúa. Các bạn biết rồi đấy, Kinh Thánh định nghĩa con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Và vì thế khi mà chúng ta càng cố gắng để sống giống Thiên Chúa bao nhiêu, thì mình càng hoàn thành cái ơn gọi làm người của mình bấy nhiêu. Mình càng sống đúng với cái nghĩa con người bấy nhiêu. Cái động lực sâu xa là chỗ này, là nhân giống Thiên Chúa, là bắt chước Thiên Chúa, cho nên ăn ở nhân từ như ngài vậy. Như thế thì tôi có thể nói với các bạn rằng khi các bạn và tôi mà càng tin Chúa bao nhiêu, tin theo đúng nghĩa đó, và càng yêu mến Chúa bao nhiêu, thì mình càng có thể sống dưới dạng yêu thương bấy nhiêu. Dĩ nhiên đây là cả một hành trình rất dài, dài đến nỗi là một nhà tư tưởng diễn tả là cả cuộc sống trần thế của chúng ta là một trường học. Trong đó có một cái bài học mà tất cả mọi người phải học cho nó thuộc, đó là bài học yêu thương. Anh chị nào mà học chưa thuộc á, thì chết xong rồi xuống địa ngục học tiếp, bao giờ thuộc lại lên thế nào. Một hành trình rất dài, chúng ta phải tập thôi. Thế tôi xin đề nghị với anh chị em và các bạn một điểm cụ thể. Trong rất nhiều minh họa chúng ta cùng nhau tập cái điều này, đó là cầu nguyện cho người ghét mình. Nhưng mà mỗi tối các bạn cầu nguyện cho người yêu của mình thì chuyện đó khỏi phải nói rồi. Xin Chúa gìn giữ cô ấy đẹp mãi, cái chuyện đó thì ai cũng làm được. Nhưng mà tập cầu nguyện cho người ghét mình thì... Tôi nhớ ngày xưa tôi được dạy là trong một tuần lễ có 7 ngày, mỗi một ngày cầu nguyện cho một ý, cho giáo hội, cho đất nước này, cho người nghèo này, cho thân nhân và ân nhân này. Thế tại sao chúng ta không dành một ngày để cầu nguyện cho người ghét mình, cho người khó thương, cho người làm khổ mình? Tôi đề nghị như vậy là bởi vì lúc cầu nguyện là lúc mình tiếp cận Thiên Chúa gần nhất. Như vậy thì nếu trong lúc cầu nguyện mà mình không tha thứ được cho người ta thì khó lòng mà tha thứ trong cụ thể. Vậy mà các bạn cứ xét mình coi, biết bao nhiêu lần chúng ta đã cầu nguyện hoặc là bằng lời hoặc là âm thầm ở trong tâm trí: lạy Chúa, xin Chúa cho nó ra ngoài đường xe cắm chết quách cho nó xong. Lạy Chúa, sao Chúa không bẻ ngược cổ nó ra đằng sau cho nó biết. Đã có những lần như thế. Với lúc mà mình gần Chúa nhất, mình không vẫn không sống lòng yêu thương được. Và một lý do thứ hai nữa tôi đề nghị như vậy là bởi vì tất cả những cái thái độ yêu thương nó phải bắt nguồn từ lòng mình, chứ nó không giả dối. Thành thử là khi mà ta cầu nguyện mà ta hôn đúc cái tâm tình đó thì nó sẽ chi phối và ấp ngự đến thái độ sống của mình. Tập như vậy, trái tim của mình hy vọng là sẽ được uốn nắn để mỗi một ngày phần nào nên giống trái tim Chúa Giêsu hơn. Và cũng chính vì thế, chúng ta cùng kết thúc suy niệm tối hôm nay bằng một lời cầu nguyện, xin Chúa mở lòng chúng ta ra. Mời anh chị em và các bạn, chúng ta cùng nhìn lên Chúa Giêsu chịu đóng đinh, là đấng đã xin Cha tha thứ cho những kẻ giết hại mình, và cùng cầu nguyện: lạy Chúa, xin cho con quả tim của Chúa, xin cho con đừng khép lại trên chính mình, nhưng xin cho quả tim con quả đại như Chúa, vươn lên cao, vượt mọi tình cảm bình thường, để mặc lấy tâm tình bao dung tha thứ. Xin cho con vượt qua mọi oán hận nhỏ nhen, mọi trả thù ti tiện. Xin cho con cứ luôn bình an, trong sáng, không một biến cố nào làm xáo trộn, không một đam mê nào quấy động hồn con. Xin cho con đừng quá vui khi thành công, cũng đừng quá bối rối khi gặp lời chỉ trích. Xin cho quả tim con đủ lớn để yêu người con không ưa. Xin cho vòng tay con luôn rộng mở để có thể ôm cả